Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau lệnh đóng cửa, một số quán cà phê, quán ăn vẫn hoạt động. Đảm bảo quyền lợi cho người lao động ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, góc nhìn từ phía luật sư. Bắc Giang, nhiều loại phí lệ phí thanh toán trực tuyến từ ngày 1 tháng 7 năm 2020. Liên tiếp bắt giữ đối tượng nghiện bán ma túy.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kiểm soát lây lan của dịch bệnh ra cộng đồng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có thông báo số 104 về việc tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, trừ các cửa hàng xăng dầu bán lẻ, thuốc chữa bệnh, rau củ quả, lương thực thực phẩm từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4 năm 2020. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số địa điểm ở thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận cho thấy, các quán ăn, nhà hàng, quán cà phê có công suất phục vụ trên 30 người đã gắn bảng thông báo ngừng hoạt động. Tuy nhiên, còn một số ít cơ sở kinh doanh vẫn hoạt động bình thường như chưa hề có lệnh cấm, phản ánh của nhóm phóng viên thời sự.
Thưa quý vị các bạn, hiện nay ở trên địa bàn thành phố Bắc Giang, vào sáng ngày 28 tháng 3 thì hầu hết các cửa hàng ăn uống, cà phê đều đã đóng cửa. Tuy nhiên, vẫn còn không ít những cửa hàng ăn uống như thế này vẫn đang hoạt động bình thường.
Vào đầu giờ sáng ngày 28 tháng 3, hầu hết các cơ sở kinh doanh dịch vụ như spa, quán cà phê, bia hơi, cửa hàng ăn trên địa bàn thành phố Bắc Giang đều đã đóng cửa tạm dừng hoạt động. Tuy nhiên, một số cửa hàng ăn sáng, cà phê ở đường Hoàng Văn Thụ, Lê Hồng Phong vẫn nhộn nhịp đón khách. Cho đến khi lực lượng chức năng đi tuyên truyền nhắc nhở, các quán này mới chịu đóng cửa. Anh Trịnh Tùng Long, phường Đắc Mai và anh Đoàn Văn Tuấn, quán cà phê Mộc, thành phố Bắc Giang nói:
"Cái việc làm này tôi thấy là rất là ý nghĩa. Thứ hai nữa là trong những cái lúc này thì những quán, kể cả là quán nước vỉa hè hay là tất cả những cái quán mà có thể có tụ tập đông người thì là không nên."
Việc làm của cửa hàng thì là cũng là để phòng chống dịch, để cho cái dịch bệnh này nó bớt lây lan cho mọi người.
Trong ngày 28 tháng 3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Bắc Giang đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra thực tế tình hình ở nhiều thời điểm khác nhau. Các phường xã cũng đã kiểm tra thường xuyên. Những trường hợp cố tình vi phạm không chấp hành lệnh cấm đã được nhắc nhở, chấn chỉnh kịp thời. Ông Vũ Chí Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang nhấn mạnh:
"Qua kiểm tra từ sáng sớm đến nay thì vẫn phát hiện một số các cái điểm kinh doanh nhỏ lẻ, chủ yếu là các quán ăn sáng thì vẫn còn hoạt động lác đác ở một số nơi. Hiện nay thì chúng tôi toàn bộ lãnh đạo Ủy ban dân huyện và ban chỉ đạo đã đang đi các cơ sở và yêu cầu là Ủy ban dân các xã, thị trấn có nhắc nhở và xử lý nghiêm túc. Những trường hợp mà đã được nhắc nhở, được thông báo trực tiếp từ hôm qua thì hôm nay sẽ kiên quyết lập biên bản và xử lý kịp thời."
Khoảng thời gian 2 tuần tới là vô cùng quan trọng đối với Việt Nam để có thể khống chế, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Điều này đòi hỏi mỗi người dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc quy định tạm dừng hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu, không tụ tập nơi đông người để tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Cũng theo ghi nhận của phóng viên, sáng ngày 28 tháng 3, nhiều quán cà phê, nhà hàng trên địa bàn huyện Việt Yên đã đóng cửa theo đúng chỉ đạo. Dù vậy, vẫn còn một số quán bia, cà phê, giải khát vẫn mở cửa, khách đến đông, không đeo khẩu trang phòng dịch. Tại thị trấn Bích Động, đầu giờ sáng, các hàng quán ăn sáng vẫn mở cửa đón khách bình thường, song lượng khách giảm. Lúc 9 giờ, tại thôn Mi Điền 1, thị trấn Nính, các cửa hàng làm tóc, spa, trà đá vẫn mở cửa đón khách. Nhiều người vẫn phớt lờ cảnh báo của cơ quan chức năng, ngồi túm tụm lại trò chuyện trong các hàng quán vỉa hè. Hai dãy cửa hàng ở khu vực thôn Mi Điền 1 vẫn sầm uất người buôn kẻ bán. Nhiều người dân không đeo khẩu trang khi ra nơi công cộng. Lúc này, các tiểu thương ở khu vực chợ tạm gần ngã tư Đình Chám, thị trấn Nính đang tháo dỡ hàng quán dưới sự giám sát của lực lượng chức năng địa phương. Tại khu vực các xã Quang Châu, Hồng Thái, Tự Lạn vẫn còn một số quán trà đá, hàng ăn sáng hoạt động.
Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại quốc tế Zila Việt Nam có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội vừa trao tặng nước uống và khẩu trang y tế cho trung đoàn 831 Bộ Chỉ quân sự tỉnh để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, đại diện công ty Zila Việt Nam chi nhánh Bắc Giang đã trao 40 thùng nước khoáng Zila Water do công ty sản xuất và 500 khẩu trang y tế với tổng trị giá 14 triệu đồng, ủng hộ các cán bộ chiến sĩ trong công tác phòng dịch. Trước đó, công ty Zila Việt Nam đã ủng hộ 30 thùng nước uống cho huyện Hiệp Hòa và gần 1.000 thùng nước cho các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An để thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19. Đến thời điểm này, tỉnh Bắc Giang đã tiếp nhận hơn 10,2 tỷ đồng hỗ trợ từ các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh cùng chung tay ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, nhiều tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tiếp tục chung tay ủng hộ kinh phí, vật tư, nhu yếu phẩm để cùng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh. Mới đây, lãnh đạo công ty cổ phần điện tử Stivina, thị trấn Nánh, Việt Yên đã quyết định miễn tiền thuê nhà trọ cho công nhân. Năm 2019, công ty đưa vào sử dụng 3 khu nhà trọ tại thôn Mi Điền, xã Hoàng Ninh, nay thuộc thị trấn Nánh, huyện Việt Yên, với tổng số 80 phòng. Hiện tại, các nhà trọ này có khoảng 300 công nhân thuê, giá dao động từ 1 đến 1,3 triệu đồng một tháng. Thời gian này, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp không ít khó khăn. Tuy vậy, để hỗ trợ công nhân, ban lãnh đạo công ty đã quyết định miễn tiền thuê nhà trọ cho 100% người lao động. Trước mắt, công ty sẽ miễn tiền thuê nhà từ ngày 28 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 4 cho công nhân. Ước tính số tiền công nhân được miễn khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, dịp này công ty tặng 1.000 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn cho công nhân đang lưu trú ở nhà trọ, người lao động làm việc tại doanh nghiệp. Được biết, hiện nay chính quyền một số địa phương có nhiều khu cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Nam và Tân Yên cũng đang vận động chủ nhà trọ giảm giá cho người thuê nhà.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp cả nước nói chung và của tỉnh Bắc Giang nói riêng. Nhiều doanh nghiệp đã buộc phải cho người lao động ngừng việc tạm thời hoặc chấm dứt lao động. Vậy quyền lợi của người lao động lúc này như thế nào là vấn đề được nhiều người quan tâm. Nội dung này chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn luật sư Trần Văn Hàn, trưởng văn phòng luật sư Dân Hàn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa ông, là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 hiện nay đã tác động tiêu cực đến những cái hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, kéo theo đó là cái thực trạng nhiều doanh nghiệp sẽ phải cho người lao động ngừng việc tạm thời hoặc là buộc thôi việc. Vậy thì pháp luật quy định những cái quyền lợi của người lao động trong trường hợp này như thế nào ạ?
Theo quy định pháp luật thì giữa hai bên sẽ phải thỏa thuận, là người chủ sử dụng lao động phải thỏa thuận trả cho người lao động cái tiền gọi là tiền lương ngừng việc. Và cái tiền lương ngừng việc này thì theo pháp luật quy định thì do các bên tự thỏa thuận. Nhưng để đảm bảo quyền lợi người lao động thì cũng được pháp luật quy định là không thấp hơn cái mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng. Còn trường hợp thứ hai là trường hợp xấu hơn mà người sử dụng lao động là đã cho người lao động thôi việc. Thì thứ nhất tôi cũng phải khẳng định rằng người lao động, người chủ sử dụng lao động có quyền cho thôi việc trong trường hợp do dịch bệnh mà không bố trí được công việc, đấy là cho thôi việc đúng pháp luật chứ không phải cho thôi việc sai pháp luật. Nhưng vấn đề là người sử dụng lao động và người lao động cũng sẽ phải bố trí quyền lợi cho người lao động, cụ thể là gì? Là người lao động sử dụng lao động là phải tuân thủ cái quy định về thời gian báo trước khi là cho thôi việc. Thứ hai nữa là người lao động sẽ được hưởng cái trợ cấp thất nghiệp nếu trong trường hợp mà người lao động đã có tham gia cái thời gian đóng bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp theo quy định của pháp luật. Thứ ba nữa mà người lao động có thể được hưởng đấy là cái trợ cấp thôi việc. Thế và cái thứ tư nữa, người lao động cũng có cái quyền lợi liên quan đến mất việc khi mà dịch bệnh vẫn có thể được hưởng nữa, đấy là cái quy định liên quan đến cái việc đào tạo nghề cũng như là hỗ trợ tìm việc làm mới theo cái quy định của pháp luật.
Thưa ông, là ngoài những cái chế độ cụ thể ông vừa nêu theo pháp luật thì trong cái thời điểm khó khăn của dịch bệnh COVID hiện nay thì giữa người lao động và người sử dụng lao động có thể có những cái thỏa thuận như thế nào ngoài pháp luật để giải quyết được cái chế độ cho người lao động ạ?
Ngoài quy định pháp luật hành chính nhé, thì các cái quy định luật lao động và quy luật dân sự vân vân thì đều có cái quy định là khuyến khích cái sự tự thỏa thuận thương lượng với nhau để giải quyết, tất nhiên trong cái khuôn khổ pháp luật. Đấy, ví dụ như hiện nay thì trên thực tế thì các cái doanh nghiệp là và người lao động thường là cũng vẫn phải có đi đến cái sự thống nhất là giảm ca kíp, đúng không? Giảm thời gian làm việc. Mục đích để cái doanh nghiệp đấy duy trì được, cầm cự được, duy trì được và người lao động là vẫn có một cái thu nhập đảm bảo theo quy định pháp luật nhưng không bị mất việc.
Thưa ông, trước cái thực trạng hiện nay thì ông có đưa ra những cái lời khuyên gì cho người lao động ạ?
Tôi cho rằng là ba cái niềm tin mà người lao động nên cũng tin tưởng. Thứ nhất là tin tưởng vào chính cái người sử dụng lao động. Chủ doanh nghiệp khi thành lập doanh nghiệp ra thì đấy là cái đứa con kể cả tinh thần vật chất của họ. Nên bằng mọi cách họ sẽ phải duy trì cái hoạt động của lao động của doanh nghiệp. Mà muốn duy trì hoạt động của doanh nghiệp thì cái sống còn họ phải nuôi cái người lao động. Nên đương nhiên người sử dụng lao động họ sẽ phải bỏ kể cả những cái nguồn tài sản tích lũy của họ ra để họ duy trì lao động, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cái thứ hai là chúng ta cũng phải tin tưởng, đặc biệt là tin tưởng vào các cái chính sách của Đảng, Nhà nước, của Chính phủ và các cái sự chia sẻ của cộng đồng. Và cái niềm tin thứ ba mà tôi cũng tin tưởng đối với doanh nghiệp của Việt Nam và qua đấy tin tưởng vào cái việc đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đấy là chính là cái nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế mở, hay nói khác là chúng ta cũng thực hiện cái vốn của chúng ta là vốn toàn cầu đa dạng rất nhiều, do các nhà đầu tư nước ngoài đưa rất nhiều. Vậy thì chúng ta là cái nền kinh tế mở thì chúng ta cũng sẽ là cái nền kinh tế mà bị tác động ngay ở cái giai đoạn đầu của dịch bệnh, nhưng cũng là cái nền kinh tế mà chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta sẽ được bơm cái nguồn vốn vào để tái hoạt động sản xuất, đầu tư khi mà dịch bệnh suy giảm.
Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay của chúng tôi.
Vâng, xin cảm ơn chị.
Từ ngày 1 tháng 7 năm 2020, thực hiện thanh toán trực tuyến lệ phí, thuế, thu phạt xử lý vi phạm hành chính và các nghĩa vụ tài chính khác trong giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công tỉnh nhằm giảm chi phí cho người dân doanh nghiệp, góp phần từng bước thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Người dân có thể thanh toán nhiều loại phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác qua hình thức trực tuyến. Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang tại văn bản số 1197, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị công bố dịch vụ công trực tuyến, sơ kết 3 tháng vận hành Cổng Dịch vụ Công Quốc gia và ra mắt hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, cơ quan thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ quan trung ương ngành dọc đóng trên địa bàn tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện, thành phố tập trung rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, chi phí cho doanh nghiệp, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến, trong đó tập trung tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mức độ 3-4 để tích hợp cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia theo hướng cắt giảm mạnh chi phí, tạo thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Đẩy mạnh hướng dẫn tuyên truyền và khuyến khích người dân tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, nhất là trong bối cảnh dịch COVID-19 đang có chiều hướng gia tăng, thực hiện tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính đúng tiến độ, chất lượng, bảo đảm đạt tỷ lệ ít nhất 20% hồ sơ, thực hiện trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Cổng Dịch vụ Công của tỉnh.
Theo Ủy ban Nhân dân huyện Yên Thế, quý 1 năm nay, tổng huy động vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện ước thực hiện trên 177 tỷ đồng, đạt hơn 46% so với kế hoạch năm. Từ nguồn vốn này, Yên Thế đang tập trung đẩy nhanh công tác phân bổ vốn đầu tư công năm 2020, chương trình mục tiêu quốc gia và nguồn vốn ngân sách huyện, thực hiện xây dựng mới các công trình từ nguồn vốn thực hiện đề án xây dựng cơ sở vật chất giáo dục mầm non giai đoạn 2015-2020, đồng thời thực hiện rà soát điều chỉnh, bổ sung danh mục từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tiếp tục triển khai các dự án như khu dân cư mới thị trấn Bố Hạ, khu dân cư mới thị trấn Cầu Gồ, khu liên hiệp thể thao huyện. Bên cạnh đó, huyện Yên Thế cũng tăng cường chỉ đạo các xã thị trấn xây dựng kế hoạch lộ trình xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.
Xã Tân Trung, huyện Tân Yên vừa tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong những năm qua, Đảng bộ chính quyền xã Tân Trung đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức về xây dựng nông thôn mới, tạo sự đồng thuận vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, qua đó tạo động lực phấn đấu hoàn thành các tiêu chí. Hiện nay 100% đường trục xã, trên 70% đường trục thôn liên thôn và 95% đường ngõ xóm được cứng hóa, sản xuất phát triển, góp phần tạo việc làm cho người lao động và tăng thu nhập cho nhân dân. Số hộ nghèo đa chiều hiện nay chỉ còn trên 3%. Như vậy đến thời điểm này, 22 xã trong huyện Tân Yên đều đã về đích nông thôn mới.
Tuyến đường Ngô Văn Cảnh thuộc dự án đường vành đai thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên vừa hoàn thành trong khoảng thời gian ngắn, đã xuất hiện tình trạng đổ rác thải sinh hoạt với khối lượng lớn ngay trên đường. Những hình ảnh được phóng viên thời sự ghi lại gần đây cho thấy trên tuyến đường này, thuộc dự án đường vành đai thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên, đoạn đi tỉnh lộ 298 và tỉnh lộ 295B, một khối lượng rác thải sinh hoạt rất lớn được đổ ngay trên đường. Lượng rác thải được tập trung từ lâu, giống như được vận chuyển từ nơi khác về đây. Tuyến đường Ngô Văn Cảnh thuộc dự án đường vành đai thị trấn Bích Động là tuyến đường mới được hoàn thành khoảng 3 tháng nay. Đây là tuyến đường quy mô, rộng đẹp, có thiết kế trồng cây hai bên đường, tạo điểm nhấn cho người đi lại. Việc đổ rác thải trên đường không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gây mất mỹ quan đô thị.
Tin an ninh, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Lục Nam đang tạm giữ hình sự đối với Dương Đăng Đông, sinh năm 1996, ở thôn Quan 1, xã Đông Hưng, Lục Nam, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 27 tháng 3, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Lục Nam bắt quả tang Dương Đăng Đông đang bán trái phép chất ma túy cho đối tượng nghiện tại nhà riêng. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ 16 gói chứa tinh thể màu trắng, ma túy tổng hợp dạng đá. Tiến hành khám xét nơi ở của Đông, tổ công tác thu giữ thêm 2 túi ni lông chứa ma túy đá. Bước đầu, đối tượng khai nhận do nghiện ma túy nên mua về để sử dụng, đồng thời bán cho những người có nhu cầu để kiếm lời. Trước đó, khoảng 10 giờ 15 phút ngày 27 tháng 3, đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an huyện Lạng Giang bắt quả tang Dương Văn Hiếu sinh năm 1995 ở tiểu khu 3 thị trấn Kép Lạng Giang đang bán trái phép chất ma túy cho một đối tượng nghiện. tổ công tác thu giữ trên người Hiếu một đoạn ống nhựa màu vàng, bên trong chứa chất bột màu trắng nghi là heroin, 750.000 đồng cùng một tang vật liên quan khác. Được biết, Dương Văn Hiếu có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy, mới ra tù năm 2018. Do nghiện ma túy nên đối tượng mua heroin về chia nhỏ để bán kiếm lời và sử dụng. Phần cuối của bản tin là những thông tin dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Các khu vực trong tỉnh Bắc Giang vẫn đang chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam bộ phận không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông. Thời tiết nhiều mây, có mưa rào và dông nhẹ vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trung bình từ 22 đến 28 độ. Quý vị và các bạn thân mến, bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đinh Đức Đạt, biên tập Hoài Nam, kỹ thuật viên Phương Huệ qua sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.